Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Khánh Uyên kính chào quý vị thính giả. Bản tin thời sự giờ đầu gồm những tin chính nổi bật. New South Wales ghi nhận 78 ca nhiễm mới. Victoria kéo dài lệnh đóng cửa biên giới. Và một vụ đánh bom liều chết ở Iraq khiến nhiều người chết và bị thương. Sau đây là phần tin chi tiết. New South Wales đã ghi nhận 78 ca nhiễm mới trong địa phương ngày hôm nay, với 21 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng, một trường hợp trong khu vực cách ly khách sạn. Trong số các trường hợp mới này, 49 ca liên hệ với một trường hợp hoặc cụm đã biết, 45 trường hợp tiếp xúc trong gia đình và 4 trường hợp tiếp xúc gần, cũng như nguồn lây nhiễm cho 29 trường hợp đang được điều tra. 37 trường hợp được cách ly trong suốt thời gian lây nhiễm của họ, và 8 trường hợp được cách ly trong một phần của giai đoạn lây nhiễm. Thủ hiến Gladys Berejiklian đang khuyến khích những người sống trong khu vực chính quyền địa phương Canterbury Bankstown chủ động đi xét nghiệm, và những người sống xung quanh khu vực Hurstville và Coogara cũng vậy.
Can I please stress, and I know this has impacted many families.
Tất cả chúng tôi đều phải đề phòng. Chúng ta biết có những khu vực đáng quan ngại trên khắp Sydney và vùng phụ cận. Nhưng cụ thể, ba khu vực chính quyền địa phương đó đại diện cho hơn 2/3 tất cả các trường hợp. Và đó là lý do tại sao trọng tâm vẫn là trong các cộng đồng đó. Thông điệp của tôi là vui lòng không gây ra bất kỳ căng thẳng nào thêm với những gì quý vị đang trải qua. Có những hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Hãy liên hệ với Service New South Wales, và nếu bạn là người lao động cá nhân và muốn được trợ giúp, hãy vui lòng truy cập vào dịch vụ Úc. Giám đốc Y tế New South Wales, tiến sĩ Kerry Chan nói rằng, đây là thời điểm để giảm thiểu tương tác với những người khác, những người có rủi ro cao về lây nhiễm. Mặc dù bản chất con người là thích trò chuyện với người khác, thân thiện với nhau, nhưng rất tiếc đây không phải là lúc để làm điều đó. Vì vậy, ngay cả khi bạn chạy đến hàng xóm kế bên trong khu trung tâm mua sắm, trong khi bạn đang ở Coles hoặc Woolies, cũng như Aldi, đừng bắt chuyện với ai khác. Bây giờ là lúc để giảm thiểu tương tác của bạn với người khác. Ngay cả khi bạn đã đeo khẩu trang, đừng nghĩ rằng điều đó mang lại cho bạn sự bảo vệ toàn diện. Trong khi đó, đã có một trường hợp tử vong thứ 5 trong tiểu bang do đợt bùng phát COVID-19 Delta. Một phụ nữ 50 tuổi được tìm thấy đã qua đời trong nhà của mình ở phía tây nam Sydney, là người trẻ nhất tử vong vì COVID-19 ở Úc trong 10 tháng qua và là người thứ 61 ở New South Wales kể từ đầu năm 2020. Việc đóng cửa của Victoria đã được kéo dài cho đến nửa đêm thứ ba ngày 27 tháng 7, trong khi các cơ quan y tế ứng phó với sự bùng phát chủng Delta COVID-19. Việc đóng cửa kéo dài 5 ngày ban đầu dự định sẽ được dỡ bỏ vào tối nay. Tiểu bang Victoria đã ghi nhận 9 trường hợp địa phương mới nhiễm COVID-19 ngày hôm nay. Tổng cộng là 13 trường hợp, với 4 trường hợp nhiễm được báo cáo vào ngày hôm qua. Thủ hiến Daniel Andrews nói rằng ông đang cố gắng tránh phong tỏa khắc nghiệt hơn. Chúng tôi cần thêm thời gian để chắc chắn rằng tất cả những gì chúng tôi đã đưa ra và tất cả những gì chúng tôi đã làm đều thành công. Có rất ít sai sót trong việc này. Nếu để biến thể Delta này âm ỉ dẫn đến nhiều ca nhiễm hơn, thì chúng ta gần như chắc chắn rằng sẽ phải chứng kiến dịch bệnh bùng phát thêm. Có khả năng lúc đó chúng ta phải đóng cửa lâu hơn, không chỉ nhiều ngày, mà là vài tháng. Chuyển sang Nam Úc. Nam Úc sẽ đóng cửa toàn bộ tiểu bang trong 7 ngày, bắt đầu từ chiều nay, sau khi một cụm các trường hợp COVID-19 tăng lên 5 trường hợp. Trường hợp thứ 5 là một người dùng bữa tại một nhà hàng ở Adelaide, nơi những người nhiễm bệnh trước đó cũng có mặt hôm tối thứ 7. Quy định đóng cửa sẽ có hiệu lực từ 6 giờ tối. Người dân Nam Úc chỉ được phép ra ngoài vì 5 lý do: chăm sóc thiết yếu, công việc cần thiết, mua thực phẩm và hàng hóa thiết yếu, vì lý do y tế và hạn chế tập thể dục. Tại Queensland, hôm nay một trường hợp nhiễm coronavirus địa phương mới được phát hiện ở đây, cùng với 2 trường hợp được cách ly tại khách sạn. Người phụ nữ Queensland được phát hiện có khả năng lây nhiễm khi ở cộng đồng tại một địa phương phơi nhiễm ở Melbourne. Có 36 trường hợp đang bị nhiễm trong tiểu bang. Quyền thủ hiến Stephen Miles muốn mọi người hãy theo dõi sức khỏe của mình một cách thật sự chặt chẽ. Trong một tin tức khác, một kẻ đánh bom liều chết đã giết chết gần 35 người và hàng chục người bị thương trong một khu chợ đông đúc ở khu phố Sadia City của Baghdad, Iraq. Một nguồn tin cảnh sát cho biết hơn 60 người đã bị thương. Vụ tấn công xảy ra vào đêm trước lễ hội Eid al-Adha khi khu chợ đang tấp nập người mua sắm. Ali nói rằng anh ấy đã chứng kiến tất cả.
It was an explosive belt.
Đó là một chiếc thắt lưng nổ. Vụ nổ xảy ra đúng vào giờ chợ nhộn nhịp. Tôi thề với Chúa, thi thể ở khắp mọi nơi. Có thi thể của trẻ em, phụ nữ và người cao tuổi. Tất cả mọi người chết nhiều như rạ. Hãng thông tấn Nashir của nhóm này cho biết trên Telegram, nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công hôm thứ Hai. Họ cho biết một trong những chiến binh của họ đã làm nổ chiếc áo vest có thuốc nổ của mình giữa đám đông. Chuyển sang nước Anh, chính phủ Anh đã cảnh báo số ca tử vong do COVID-19 sẽ gia tăng trong những tuần tới. Nhưng một số nhà khoa học như giám đốc khoa học Patrick Vallance nói rằng số người chết và nhập viện sẽ không ở mức như các đợt trước. Theo ông, đó là bởi vì Vương quốc Anh đang đặt một tầm quan trọng thực sự vào việc bảo đảm mọi người đều được tiêm chủng.
The number of people in hospital is increasing, so it will increase because of the infections, but not as far as it did before, and that is because of the protection of the vaccine.
Số lượng người nhập viện ngày càng gia tăng, vì vậy nó sẽ tăng lên vì các ca nhiễm, nhưng không nhiều như trước đây, và đó là vì sự bảo vệ của vaccine. Chúng tôi hy vọng con số này sẽ tăng lên. Chúng tôi dự đoán con số này sẽ tăng lên. Sẽ có hơn 1.000 người mỗi ngày phải nhập viện vì COVID do gia tăng các ca nhiễm. Nhưng tỷ lệ này sẽ thấp hơn so với trước đây bởi vì tác dụng bảo vệ của tiêm chủng. Hầu như tất cả các hạn chế coronavirus đã được dỡ bỏ tại Anh. Chuyển sang Hoa Kỳ và Afghanistan, chính quyền Biden cho biết họ sẽ sơ tán khoảng 2.500 người Afghanistan từng làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ và gia đình của họ đến một khu căn cứ quân sự ở Virginia trong khi chờ được phê duyệt thị thực. Phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Ned Price cho biết những công dân Afghanistan đủ điều kiện và gia đình của họ phải được chấp thuận thông qua chương trình thị thực nhập cư đặc biệt SIV.
These are brave Afghans and their families, as we have said, whose service to the United States has been certified.
Đây là những người Afghanistan dũng cảm và gia đình của họ. Như chúng tôi đã nói, những người phục vụ Hoa Kỳ đã được Đại sứ quán ở Kabul chứng nhận và những người đã hoàn thành các quy trình kiểm tra an ninh kỹ lưỡng SIV. Họ sẽ được cung cấp nhà ở tạm thời và các dịch vụ khi họ hoàn thành các bước cuối cùng trong quy trình nhập cư đặc biệt. Chúng tôi dự kiến sẽ bắt đầu các chuyến bay tái định cư đầu tiên trước cuối tháng 7. Người Afghanistan sẽ được tạm trú tại Fort Lee, một căn cứ quân sự rộng lớn ở phía nam Richmond, bắt đầu từ tuần tới. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về sự an toàn của những người Afghanistan, những người từng làm phiên dịch và trong các vai trò hỗ trợ khác cho quân đội và nhà ngoại giao Mỹ, khi các nhà chức trách Mỹ đang nhanh chóng tiến hành hoàn tất việc rút lực lượng Mỹ ra khỏi Afghanistan. Úc đã cùng với Hoa Kỳ và các đồng minh khác chỉ trích Trung Quốc về các hoạt động tấn công toàn cầu của họ. Bộ trưởng Ngoại giao Maurice Payne, Bộ trưởng Nội vụ Karen Andrews và Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton nói rằng các hoạt động của Bộ An ninh nhà nước Trung Quốc là độc hại và đáng lo ngại. Úc và các đồng minh quốc tế xác định Trung Quốc đã khai thác lỗ hổng trong phần mềm Microsoft Exchange vào đầu năm nay, ảnh hưởng đến hàng ngàn máy tính và mạng trên toàn thế giới. Úc đã tham gia với Mỹ, NATO và Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh, Nhật Bản, New Zealand và Canada để gia tăng các cáo buộc. Canada sẽ bắt đầu cho phép công dân Hoa Kỳ được tiêm chủng đầy đủ vào Canada vào ngày 9 tháng 8 và những người từ các quốc gia còn lại trên thế giới vào ngày 7 tháng 9. Các quan chức Canada cho biết yêu cầu cách ly 14 ngày đối với những cư dân Mỹ đã được tiêm chủng sẽ được miễn trừ kể từ ngày 9 tháng 8. Canada đã có khoảng 80% số người đủ điều kiện được tiêm chủng liều đầu tiên và hơn 50% được tiêm chủng đầy đủ. Chuyển sang Thế vận hội tại Nhật Bản, thưa quý vị. Cầu thủ bóng chuyền bãi biển của Cộng hòa Séc, Ondrej Berisic là vận động viên thứ ba trong làng Olympic ở Tokyo có kết quả dương tính với COVID-19. Nhưng tiến sĩ Brian Maklowski, Chủ tịch Hội đồng chuyên gia y tế độc lập Tokyo 2020 nói rằng các trường hợp nhiễm coronavirus đã được đoán trước ở các vận động viên mới đến. Hai cầu thủ bóng đá của Nam Phi đã phát hiện dương tính hồi Chủ nhật. Trước khi trường hợp của Séc được báo cáo, Ban tổ chức Olympic Tokyo cũng đã xác nhận 3 trường hợp COVID-19 trong số các nhân viên hỗ trợ Olympic, bao gồm một nhân viên truyền thông đến Tokyo và một quan chức trận đấu ở quận Chiba. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ thăm Việt Nam vào cuối tháng này. Thông tin từ Lầu Năm Góc cho biết, ông Lloyd Austin cũng đồng thời đến thăm Singapore và Philippines. Phát ngôn nhân của Lầu Năm Góc, John Kirby cho biết, chuyến thăm của Ngoại trưởng Austin sẽ chứng tỏ tầm quan trọng của chính phủ Biden-Harris đối với Đông Nam Á và ASEAN như một phần thiết yếu của kiến trúc Ấn Độ-Thái Bình Dương. Cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đang tăng lên khi Hà Nội ngày càng cảnh giác trước Bắc Kinh. Theo tờ Nikkei Asia, Washington đã dỡ bỏ các hạn chế còn lại đối với việc bán vũ khí sát thương cho Việt Nam vào năm 2016 dưới thời Tổng thống Barack Obama, đồng thời cung cấp tàu tuần tra và ký một thỏa thuận cung cấp phi cơ không người lái kể từ đó. Đến với bản tin hối suất, ngày hôm nay một úp kim tương đương với 73 xu Mỹ và 16.848 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết ngày mai thứ Tư 21 tháng 7 năm 2021. Perth trời mưa 12-20, Adelaide mây mù nhiều nơi 6-13, Melbourne mưa 7-13, Hobart và Canberra mây mù vài nơi, Hobart 7-13, Canberra 0-11. Wollongong có thể có mưa 11-16, Sydney và Newcastle có 1-2 cơn mưa có gió giật, Sydney 9-15, Newcastle 8-16, Brisbane hầu như nắng cả ngày 10-18, Cairns trời mây mù vài nơi 20-27, Darwin trời nắng 19-33. Quý vị vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu gồm những tin chính nổi bật. New South Wales ghi nhận 78 ca nhiễm mới, Victoria kéo dài lệnh đóng cửa biên giới, và một vụ đánh bom liều chết ở Iraq khiến nhiều người chết và bị thương.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.